I love the calendum tantareuban, Jesu gantailam cum yan. Vadum in lamcha cum yauta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Thân mến, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự học làm môn đồ Chúa Giêsu. Đề mục hôm nay là Chúa làm những người có quyền thế trở thành môn đồ. Thưa quý thính giả, trong thời Đấng Christ, đế quốc La Mã nổi tiếng là độc ác với những quốc gia mà họ đô hộ, như Do Thái chẳng hạn, mà thời đó gọi là xứ Juda. Quân đội La Mã cai trị và điều khiển các nước lân cận. Nhưng Đức Chúa Giêsu không hỗ trợ những cuộc nổi dậy chống lại chánh quyền. Ngài cũng không hỗ trợ việc trốn thuế. Và Kinh Thánh dạy nên vâng phục chánh quyền trong một giới hạn nào đó. Nếu có luật lệ nào của chính quyền mà không phù hợp với luật lệ của Đức Chúa Trời, thì lời Đức Chúa Trời phải được xem là trọng hơn luật của loài người. Thật không may, một số người có thế lực và ảnh hưởng nhất mà Đức Chúa Giêsu phải đối phó chính là các người lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài. Nhiều người trong số đó vì lòng đố kỵ, nghi ngờ, bất tín mà đã có giả tâm muốn giết hại Chúa Giêsu. Nhưng trong những buổi gặp gỡ với họ, Ngài luôn luôn muốn cứu họ. Ngài không tranh luận, nhưng Ngài làm việc cho sự cứu rỗi của tất cả. Và hơn hết, Ngài bày tỏ tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho người có tội. Trong việc đối xử với những người này mà Kinh Thánh gọi là các thầy thông giáo, những người Pharisee dạy luật và các thầy tế lễ, Đức Chúa Giêsu trình bày các câu Kinh Thánh và lịch sử Kinh Thánh để mong có thể làm mềm lòng những người lãnh đạo tôn giáo. Thí dụ, Ngài trích trong Kinh Thánh sách Mác đoạn 2 câu 23 đến câu 28 khi nói về sự quan trọng của lòng thương xót trên luật lệ. Làm như vậy, Ngài cố gắng giúp các vị lãnh đạo hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của luật pháp mà họ tuyên bố là họ theo rất cẩn thận. Đây là những điều họ đã biết, nhưng vì lòng đố kỵ khiến họ mù quáng về các điều này. Nhưng nhiều cuộc gặp gỡ của Đấng Christ với những người có quyền thế ngoài vòng tôn giáo thì có khi lại đem lại kết quả tốt như việc gặp gỡ với thầy đội La Mã trong Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 5 đến câu 13. Thật tuyệt vời khi chúng ta đọc thấy thầy đội có thế lực và ảnh hưởng vì là người La Mã mà có thể bày tỏ đức tin sâu xa như Kinh Thánh đã ghi lại. Hay lần gặp gỡ người giàu có Nicodem đã đem lại cho ông hạt giống đức tin tốt lành cho cuộc đời ông, cũng như lần gặp Joseph ở Arimathea. Không phải bởi ngẫu nhiên hay may mắn mà các người giàu có yêu thế gian, thích hưởng thụ mà có thể được hướng dẫn để chấp nhận Đấng Christ. Họ là những người thường khó để đến gần. Vì vậy, các người truyền đạo cần phải có sự cố gắng hết sức và thật lòng để truyền đạt tin mừng thì mới không bị thất bại. Kinh Thánh cho thấy, bất cứ khi nào Đức Chúa Giêsu làm chứng cho những người có thế lực thì những người khác để ý. Mặc dầu những người này có thể là không phải là những thường nhân, nhưng khi họ đã chứng kiến những buổi gặp gỡ của Đấng Christ với các nhà lãnh đạo thì họ tin Ngài. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và sẽ trở lại trong lần phát thanh tới. Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng, ban ơn cho hết thảy chúng ta từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài lập trường tin kính. Thưa quý vị, trong thời đại của thánh đồ Phaolô, Côrintô là một đô thị lớn ở trong nền văn hóa Hy Lạp, là thủ phủ của tỉnh Achai thuộc đế quốc La Mã. Thành phố Côrintô được nổi tiếng về thương mại cũng như về văn hóa và có nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Về phương diện đạo đức, dân chúng tại thành Côrintô lúc bấy giờ cũng nổi tiếng là sa đọa, vô luân lý và không đạo đức. Hội thánh của Chúa tại Côrintô có những nan đề vì ảnh hưởng đến đời sống tin kính, nên các tín nhân Cơ Đốc ở đây đang bị thử thách, bị cám dỗ và hội thánh của Chúa càng ngày càng sa sút. Thánh đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Côrintô để giải quyết những vấn đề đang xảy ra trong hội thánh như sự chia rẽ, bè phái, loạn luân, hôn nhân, tình dục, lương tâm, trật tự trong lúc thờ phượng, về các ân tứ của Đức Thánh Linh cũng như niềm tin về Chúa phục sinh và vân vân. Sau khi trình bày mỗi vấn đề có tính cách tiêu cực đã xảy ra trong hội thánh, Phaolô dùng lời Chúa để quở trách và sửa phạt những điều đã vấp phạm, không phù hợp với lẽ thật và ý muốn của Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích lập trường tin kính Chúa của mỗi dân sự Ngài ở tại thành Côrintô như thế nào? Trong sách Côrintô thứ nhất của Phúc Âm Tân Ước, đoạn thứ 16, câu thứ 13 và câu thứ 14 có ghi lại như sau: Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy làm yêu thương mà làm. Mọi điều anh em làm, hãy lấy làm yêu thương mà làm. Nhưng trước hết, hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Những cái thái độ ở trong lập trường tin kính Chúa của mỗi ý nhân cơ đốc là gì. Ở đây Phaolô nêu lên rằng hãy tỉnh thức và hãy vững vàng trong đức tin. Anh chị em hãy tỉnh thức hay là anh chị em hãy giữ lấy mình đều là đồng nghĩa với nhau. Tỉnh thức và giữ lấy mình là một động thái tích cực về lập trường tin kính Chúa của mỗi tín nhân cơ đốc. Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đồ của Ngài tại vườn Gethsemane và cho dân sự của Ngài sống trong mọi thời đại như thế nào, được ghi chép lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu thứ 41. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sẽ sa vào trước cám dỗ. Vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt lại yếu đuối. Ông bà Joseph Charlotte Henley có bổn phận canh gác hải đăng tại New England trong một thời gian dài 46 năm trường. Và sau 46 năm canh gác theo dõi tàu thuyền di chuyển rất là mỏi mệt, ông nói về vấn đề khó khăn nhất là hiểu biết để sống còn với sự cảnh giác của sương mù. Ông bảo rằng bạn chỉ có thể nói giữa những tiếng càng hụ lên mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống cơ đốc nhân nhiều khi phải đối diện với những đợt sương mù cám dỗ, mà xác thịt thì quá yếu đuối và tâm thần chỉ phải đương đầu bởi sự tỉnh thức mà thôi. Bởi vậy cho nên tín nhân cơ đốc phải có tinh thần bền chí kiên trì cho lập trường tin kính Chúa. Trong Phúc Âm Tân Ước sách Colosse đoạn 4 câu 2 có lời chép rằng phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Bà Aunt Effie là một tín hữu tại Hội Thánh Chúa ở Kirkus, Iowa. Kể từ ngày bà tin Chúa, bà bền chí đi nhà thờ liên tục trong 88 năm. 88 năm trường, bà không để thiếu vắng một chương trình sinh hoạt nào của nhà thờ cả. Và trong cuộc đời tin kính của bà, trải qua 15 vị mục sư tại Hội Thánh bà, trọn đời bà lắng nghe 8.000 bài giảng, tham dự 4.000 phiên nhóm cầu nguyện và bài dâng lời cầu nguyện 29.000 lần trước khi đi ngủ trong đêm. Bà hướng dẫn bài học Kinh Thánh trong 50 năm hơn, và nhiều học viên trong lớp Kinh Thánh của bà đã trở thành những nhân sự mục vụ một cách đắc lực. Bí quyết nào mà bà đã đứng vững trong lập trường tin kính Chúa trọn vẹn như vậy? Trong Phúc Âm Tân Ước sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 đến câu 10 có chép như vậy: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho anh em. Đã từ lâu, William Law đã cảnh báo rằng thế gian bây giờ là kẻ thù lớn nhất đối với cơ đốc nhân hơn bao giờ hết. Bởi vì thế gian ngày nay có nhiều hấp lực lôi cuốn hấp dẫn bởi sự biệt đãi, sự nghiệp giàu sang, đánh bóng địa vị và ăn thưởng nồng hậu. Nó nguy hiểm hơn kẻ thù bởi vì nó làm cho cơ đốc nhân quên đi rằng thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi, sẽ dành cho lửa thiêu đốt. Thánh đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở dân sự của Chúa như thế nào trong phúc âm tăng ước sách Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 3 câu 17, câu thứ 18. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ăn điển và trong sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Điều thứ hai, trong lập trường tin kính Chúa, anh chị em hãy vững vàng trong đức tin. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 16 câu thứ 13. Anh chị em hãy vững vàng trong đức tin, không được lơ đễnh với sự dạy dỗ của lẽ thật. Hãy mạnh dạn chống trả kẻ làm tổn thương và lạm dụng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Như có chép rằng trong hai, vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín, chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bài lễ hạt, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng yêu chuộng. Đó là những lời mà thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng về lập trường tin kính của mình để làm gương chứng cho các tín nhân Cơ Đốc trải qua mọi thời đại. Thưa quý vị, Thôi Trữ khi giết vua Tề Trang Công rồi lập Tề Cảnh Công lên làm vua, để tránh tiếng thị phi, Thôi Trữ bắt buộc thái tử Bá chép vào sử là Tề Trang Công chết vì bệnh. Thái tử Bá không nghe theo nên hạ bút chép vào sử rằng ngày Ất Hợi tháng 5 mùa hạ, Thôi Trữ đã giết vua Tề Trang Công. Thôi Trữ thấy như vậy bèn nổi giận, liền chém đầu thái tử Bá. Hai người em ruột của thái tử Bá là thái tử Trọng và thái tử Thúc đều là quan chép sử, cứ giữ vững như lập trường của người anh mình mà chép sự thật vào, khiến cho Thôi Trữ đều đem ra chém đầu hết. Chỉ còn người thứ tư là thái tử Quý. Thôi Trữ lấy thẻ tre đưa cho thái tử Quý và bảo rằng ba anh ngươi đều đã bị chém đầu hết rồi. Nếu ngươi chịu chép khác đi thì ta sẽ tha cho. Thái tử Quý ung dung đáp rằng sự thật nên giữ lấy, đó là bổn phận của nhà chép sử. Nếu làm trái bổn phận để được sống còn, chi bằng chết còn hơn sống. Giả sử tôi không chép đúng với sự thật thì thiên hạ cũng sẽ có người chép. Sự thật đâu có che giấu được cái tội giết vua của tướng quốc, chỉ để cho thức giả càng thêm chê cười. Bởi vậy cho nên tôi phải chép đúng sự thật, còn việc sống hay chết là tùy ở nơi tướng quốc vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đứng trước sự khản khế của thái tử Quý, Thôi Trữ thở dài và than rằng ta lo sợ cho nước nhà nghiêng đổ, bất đắc dĩ ta phải làm việc này. Nhà ngươi dẫu có chép sự thật, ta mong thiên hạ xét cho tấm lòng ta. Nói xong ném trả cái thẻ tre cho thái tử Quý rồi bỏ đi. Thưa quý vị, chúng ta không phải là nhà chép sử trong thế gian này. Chúng ta là cơ đốc nhân, là những nhân chứng cho lẽ thật, không phải ở trong thế gian này mà thôi, song cho lẽ thật của thiên quốc. Chúng ta càng phải có lập trường tin kính, không chỉ những tỉnh thức và dè giữ lấy mình, càng cần phải vững vàng trong đức tin để phục vụ Chúa. Vì có lời Chúa chép rằng: vậy hãy anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, là một tín nhân cơ đốc, chúng ta phải giữ vững lập trường tin kính Chúa. Chúng ta phải thức canh, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải có sự kiên trì, nhẫn nại, bền chí, và đồng thời chúng ta phải gìn giữ lập trường của mình, dẫu cho đến chết thì chúng ta cũng vẫn làm chứng cho lẽ thật, làm chứng cho sự cứu rỗi, làm chứng cho chương trình cứu rỗi của Chúa, và giữ được linh hồn của mình được cứu trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Ngài phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, trung tín cho đến chết sẽ được ban mão triều thiên của sự sống. Amen.
Thank you. tại Giê-xu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.